Đế Bá, chương 1498, gặp lại Y Xuyên, 1, góc truyện audio.com, không có khả năng a, ta tận mắt thấy hắn chôn vật đi vào, làm sao lại không thấy đây? Có tu sĩ đào một cái hố to rất sâu, nhưng mà Lý Thất Dạ vùi đồ vật vào cứ như vậy không thấy, căn bản là tìm không ra. Nói không chừng tên kia là cố ý hại chúng ta một cái, hắn liệu định chúng ta nhất định sẽ đào, cho nên, hắn là sử một cái chướng nhãn pháp. Có đồng bạn lắc đầu, vừa cười vừa nói. Tiểu tử này có bệnh, đi nhiều bách trượng phong như vậy không có kỳ ngộ coi như xong, lại còn có tâm tư trêu đùa người khác. Thật là một quái thai, tu sĩ đào hố không khỏi hậm hực nói. Lý Thất Dạ đương nhiên không có khả năng có loại rảnh rỗi đi trêu đùa người khác kia, thật sự là hắn ở Teteren ngọn núi chôn xuống đồ vật, chỉ bất quá, đồ vật bị chôn xuống là trong nháy mắt đinh vào chỗ sâu nhất của thần chiến sơn, đây không phải đồ vật bọn hắn có thể nhìn thấy. Hơn nữa, Lý Thất Dạ chôn xuống đồ vật vậy cũng là vô cùng dọa người, những vật này ở sau trận chiến cuối cùng với Cổ Minh, hắn liền gửi mấy thế gia thần bí điệu thấp bên trong thánh thành, lần này Lý Thất Dạ bái phỏng những thế gia kia, đem đồ vật năm đó ký thác toàn bộ lấy trở về. Thần chiến sơn, trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người cho rằng nơi này đã từng phát sinh qua thần chiến, đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, một trận chiến năm đó cũng là một trận thần chiến, nhưng mà, đó là thần chiến trung cực nhất, Chu Sát Tiên Đế chi chiến. Tại đương thời, đã rất ít người biết, năm đó nơi này cũng không phải thần chiến sơn, có lẽ trước đó, nơi này là một mảnh thần thổ, về sau Cổ Minh chấp trường cửu giới, Long Minh cổ triều ở chỗ này thành lập vô thượng tổ địa. Năm đó Chu Sát Tiên Đế, phiến thiên địa này liền biến thành cái dạng hôm nay, hóa thành thần chiến sơn, vô số chiến trường cổ lão ở chỗ này vỡ nát, vô số sơn hà bị tái tạo, vô số huyết nhục ở chỗ này ngưng kết cho nên, hóa thành từng ngọn núi cao vút. Thế nhân càng không biết trong này, trấn áp không phải tiên nhân hoặc những vật khác mà là vô thượng chi trận đáng sợ nhất kinh khủng nhất thế gian đồ tiên đế trận. Năm đó đánh xong một trận, Lý Thất Dạ y nguyên để đồ tiên đế trận trấn áp ở chỗ này, cái này ngoại trừ bởi vì nơi này còn chảy xuôi tiên đế tàn huyết ra, càng quan trọng hơn là, phiến đại địa này quá huyền diệu, hơn nữa, Cổ Minh ở chỗ này kinh doanh tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn ở dưới mảnh đất này động quá nhiều tay chân, Lý Thất Dạ để đồ tiên đế trận trấn áp ở chỗ này. Liền là mượn đế trận vô địch ở trong tháng năm dài đằng đẵng ma diệt hết thảy đồ vật mà Cổ Minh lưu lại ở chỗ này. Bất quá, lần này thần chiến sơn phát sinh đủ loại dị tượng, Lý Thất Dạ minh bạch thời cơ chín muồi qua trăm ngàn vạn năm. Một ngày này rốt cuộc đã đợi được, có thể nói, là thời điểm hắn thu hoạch. Tại năm đó, Cổ Minh ở chỗ này hao tốn vô số tâm huyết, đều không đạt được đồ vật mà mọi người muốn lấy được bởi vì trong này quá huyền diệu, hơn nữa thời cơ còn không có thành thục. Lý Thất Dạ rốt cục chờ đến một ngày này, cho nên, lần này Lý Thất Dạ đến thần chiến sơn, không chỉ là muốn thu về đồ tiên đế trận hơn nữa, cũng cần phải đem một ít gì đó dưới mặt đất mang đi. Liên quan tới thần chiến sơn trấn áp, người biết ít càng thêm ít, không có ai biết nơi này trấn áp là bởi vì đồ tiên đế trận, rất nhiều người còn tin tưởng. Góc truyện audio.com, loại hình tiên nhân truyền thuyết. Lý Thất Dạ đem đồ vật từng cái vùi sâu vào dưới mặt đất, hắn là từ bách trượng phong bắt đầu chôn, địa điểm bách trượng phong chôn xong. Liền hướng tiên trượng phong, vạn trượng phong, từng cái chôn xuống, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, trèo lên thần chiến sơn, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là sau vạn trượng phong, mỗi trèo lên một ngọn núi so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì càng đến gần khu vực trung tâm thần chiến sơn, trấn áp liền càng cường đại, đối với đạo tâm, nghị lực ngộ tính, kỹ xảo của tu sĩ có khảo nghiệm rất lớn. Bất quá, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, những cái này không phải việc khó. Thần chiến sơn là hắn một tay tạo nên, hắn chính là tạo vật chủ ở chỗ này. Đối với hắn mà nói, đừng bảo là bách vạn trượng phong. Coi như là trèo lên đệ nhất phong cũng không có bất luận khó khăn gì. Sau khi Lý Thất Dạ đem bách trượng phong chôn xong, bắt đầu chôn thiên trượng phong, ở bên trong đông đảo thiên trượng phong, chỉ có thiên trượng phong đặc biệt mới có thể chôn đồ vật xuống, đương nhiên, đến tột cùng là thiên trượng phong thế nào mới có thể chôn, cái này cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới biết được. Lý công tử, thời điểm Lý Thất Dạ vừa đến phía dưới một tòa thiên trượng phong, lập tức có người mười phần khách khí, vừa thấy được Lý Thất Dạ liền lập tức khom người hạ bái, rất là cung kính. Lý Thất Dạ xem xét không khỏi lộ ra tiếu dung, nhàn nhã nói. Tô Hoàng chủ chúng ta lại gặp mặt, cái này thật sự là một loại duyên phận. Nguyên lai, lão nhân hướng Lý Thất Dạ cúc bái kia chính là Tô Hàng Quốc Hoàng chủ Y Xuyên, lúc này, phía sau Y Xuyên đứng một đám đệ tử trong đó còn có A Bảo đối với Lý Thất Dạ không vừa mắt. Y Xuyên vội đối với đệ tử sau lưng nói ra, còn không mau mau đi lên bái kiến công tử, Thời điểm ở Không Hãm Sa Mạc, một ít đệ tử của Y Xuyên đối với Lý Thất Dạ xem thường, nhưng hiện tại, bọn họ đều biết Lý Thất Dạ là khách quý của Đại Tông Chủ, càng làm cho bọn hắn rung động là, bọn hắn cũng nghe đến một ít chuyện của Lý Thất Dạ. Ngay cả truyền nhân Xích Dạ Quốc cũng dám giết, đây đối với dạng tiểu tu sĩ như bọn người A Bảo tới nói, thật sự là quá chấn động lòng người. Đối với bọn người A Bảo mà nói, nhân vật giống như Xích Tử Tiên, là thần nữ trong truyền thuyết cao cao tại thượng, nhưng, đến hôm nay, Lý Thất Dạ lại tùy tiện đem nhân vật như Xích Tử Tiên chém giết này làm sao không cho bọn người A Bảo chấn động đây. Cho nên, lúc này thấy Lý Thất Dạ đến, bọn người A Bảo nào dám có chút bất kính, bọn hắn 10 phần kính sợ tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người bái một cái. Đều đứng lên đi, gặp bọn người A Bảo cúi bái, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo cười nói ra. Thế nào tiểu cô nương kia không có tới sao? Lý Thất Dạ nói tới tiểu cô nương kia chỉ là Y Xuyên đệ tử Ali, đối với tiểu cô nương lòng dạ rộng lớn kia, Lý Thất Dạ đối với nàng vẫn là rất có hảo cảm. Tới, gặp Lý Thất Dạ mới mở miệng liền hỏi đồ đệ của mình, Y Xuyên vui vẻ, hướng một tòa thiên trượng phong trước mặt chỉ, nói ra. Nàng leo lên tòa thiên trượng phong kia, đang ở phía trên lĩnh hội cơ duyên. Lý Thất Dạ nhìn thiên trượng phong trước mặt một chút, tòa thiên trượng phong này có độ cao 5-6 ngàn trượng, có thể nói, ở bên trong thiên trượng phong xem như là sơn phong tương đối cao. Tuổi, góc chuyện audio.com, như vậy có thể trèo lên lục thiên trượng phong, không phải đạo tâm kiên định liền là tâm không tục niệm. Cách chương.